xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ?
Hôm nay tôi khỏe thưa cô. Trời đẹp, trời vui. Không một chút mây, có lẽ ông trời đang nhìn xuống cửa sổ của đài. Cô và tôi đang làm việc tuần lễ thứ hai của tháng 4 năm 2021 thưa cô Nam Phương. Ngược dòng thời gian về trước, những người ở thế hệ tôi có những nhiều hoài niệm. Hoài niệm là cách chúng ta vẫn làm để vơi bớt nỗi cô đơn, vơi bớt nỗi nhung nhớ. Với tôi, mái nhà tôn còn gắn liền với hình ảnh người mẹ hiền hậu. Ngày ngày lo cơm nước cho chồng, cho con toát mồ hôi. Mẹ tôi, bà còn là tấm chắn vững vàng cho đứa con nghịch ngợm khỏi những trận đòn roi của bố tôi. Bao nhiêu tâm tình đó, xin mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Mẹ ơi con mẹ chưa già của nhà thơ Mũ Đỏ Hà Huyền Chi, Phan Đình Viên với nhạc qua tiếng hát của Vũ Khanh để nhớ về kỷ niệm này.
Con tươi oán hờn sâu, lòng mẹ sâu hơn cơn vui sóng vỗ. Nỗi buồn chiều lên cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ bao đền công chẳng nên non. Mẹ ơi con mẹ chưa mòn niềm tin, mẹ dù chân cứng đã mềm chịu người lưu xứ, chưa quên sơn hà. Mẹ ơi, mẹ ơi con mẹ chưa già, trái tim rực lửa thiết tha yêu người.
Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Mẹ ơi, con mẹ chưa già, thơ của nhà thơ Mũ Đỏ Hà Huyền Chi, Phan Đình Minh viết nhạc. Thưa cô Nam Phương, nỗi nhớ nhà không phải là thứ có thể đong đếm được nhiều hay ít, sâu sắc hay nông cạn. Nó là tình cảm xuất phát từ tận sâu trong trái tim của mỗi con người. Khi mà con người trong hoàn cảnh bắt buộc nào đó phải xa quê, phải đến sống một nơi khách lạ quê người, những cảm giác buồn chán như nản chí hoặc buồn chán vì hoàn cảnh bình thường nếu không trở nên quá nghiêm trọng hoặc kéo dài quá lâu. Nhưng nếu trái tim rực lửa thiết tha yêu người thì phải là có trái tim bình an, thì phải là có trái tim bình an trong lòng. Người khách mời của chương trình Tầng Cách Đồng Mây sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Thưa, nếu nhà báo Nguyễn Vũ Bình ông nghe được tôi.
Vâng, xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Xin chào anh Phan Đình Minh. Tôi là Nguyễn Vũ Bình, đang ở Hà Nội, rất là vui được tham gia chương trình.
Tôi cảm ơn ông đã ngồi chờ, nghe nhạc và chờ để nói chuyện Hà Nội thời tiết thế nào thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thời tiết Hà Nội thì nó đang ở cái giai đoạn chuyển mùa. Một hai hôm trước thì nó hơi nóng nóng, thế là ngay một vài hôm sau là nó lại lạnh. Lạnh thì nó cũng không lạnh quá, nhưng mà nó đang từ cái nóng nó chuyển sang cái lạnh thì nó cũng rất là khó chịu. Thì chúng ta biết là còn cái rét nàng Bân thì không biết đã phải là cái đợt này chưa. Nhưng mà thời tiết một hai hôm nay thì nó cũng lạnh và trời có mưa nhỏ. Thế thì ở miền Bắc là vậy ạ.
Nếu nhà báo theo dõi phần nhập đề luân khởi của tôi ngày hôm nay, tôi có nhắc đến 46 năm về trước dòng thời gian. Những người thuộc thế hệ của tôi có nhiều hoài niệm. Những người thuộc thế hệ của tôi và ngay cả hôm nay có những cảm giác buồn, thậm chí không biết còn bao nhiêu lâu nữa. Hay nói cho đúng là có nhiều khi buồn quá như vậy chúng ta trở lên trầm cảm. Mà nếu trầm cảm mà không ra được thì trở nên tâm thần. Có những người bạn của tôi, hay như em của tôi vậy. Có những người bạn rất thân mến của ông vẫn cho tôi tin tức hàng tuần, hàng tháng. Một con người rất trẻ trung, một con người rất khỏe mạnh. Không hề có tâm thần, không hề có bị bệnh thần kinh. Tôi muốn nhắc đến kỹ sư Lê Anh Hùng mấy hôm qua, cách đây 2-3 bữa ông cho tôi cái tin. Nó không bắt được người kỹ sư trẻ này uống thuốc thần kinh, uống thuốc trầm cảm. Nó đã đè xuống, nó trói vào giường để nó chích thuốc. Điều một điều khốn nạn của một chính quyền, không phải chính quyền, của một lũ cầm quyền. Ông có tin tức gì thêm về cho tôi biết về người bạn, người em thân mến của tôi, kỹ sư Lê Anh Hùng, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, trước hết thì xin chia sẻ với này anh Phan Đình Minh về cái tâm trạng của những người như vậy, là dùng đúng từ là lưu vong ở trên cái đất người, thì chúng tôi cũng rất là hiểu thấu những cái tâm sự đó. Nhưng mà chúng tôi cũng xin chia sẻ các vị không phải là những người buồn duy nhất, vì các vị là lưu vong ở trên cái đất khách. Nói gì thì nói, nó vẫn có cái yếu tố khách quan, các vị ở đất khách. Nhưng còn những người đang lưu vong ở chính cái mảnh đất của mình thì sao? Cho nên là nghĩ đến cái việc đó thì cũng mong các vị xin là cũng không quá buồn và tiếp tục tranh đấu cho quê hương. Còn về cái việc của nhà báo tự do, dịch giả Lê Anh Hùng, thì chúng ta biết là cái thông tin mà chúng ta có được nó rất là hạn chế. Vì lý do vì sao? Bởi vì khi Lê Anh Hùng ở cái trại tạm giam thì gia đình còn được gặp thường xuyên. Đấy. Và có cả một cô bạn cũng còn được gặp. Nhưng mà khi về đến cái bệnh viện pháp y tâm thần thì chỉ có mẹ và em trai cùng được gặp. Đấy. Và cái cô bạn là không được gặp nữa. Và cái việc kiểm soát nó còn ngặt nghèo hơn cái thời kỳ ở trại tạm giam. Nhưng mà cái quan trọng mà gần đây thì chúng ta biết là có cái đại dịch Covid. Thế là bệnh viện tâm thần họ cứ lấy cái lý do là Covid, cho nên là ngay bản thân mẹ và em trai Lê Anh Hùng cũng không được gặp. Đấy, cho nên cái thông tin của Lê Anh Hùng nó rất là ít ỏi. Thế thì may mắn là thỉnh thoảng là Lê Anh Hùng có mượn được cái điện thoại, có gọi về cho mẹ. Thì cái thông tin của mẹ Lê Anh Hùng nói với tôi như thế nào thì tôi đã đăng hết lên trên Facebook. Nội dung là cái việc mà nhà cầm quyền đã tăng cái liều lượng thuốc là 12 viên đấy cho Lê Anh Hùng. Tôi nhớ là năm 2020 thì Hùng chỉ có tăng đến 7 viên thôi, tất cả là 7 viên, nhưng bây giờ là 12 viên. Thì chưa rõ là lý do là tại sao nhà cầm quyền hoặc là bệnh viện Pháp Y đã tăng cái liều lượng thuốc nó lớn như vậy. Đấy. Và nếu như mà bà mẹ nói là nếu như không uống thì họ đè ra họ tiêm. Đấy. Thì thông tin tất cả là chỉ có vậy. Và bà mẹ cũng định xuống cái bệnh viện tâm thần để đấu tranh, để hỏi cho ra nhé. Đấy, nhưng mà mẹ là yếu, đấy, vấn đề là yếu, và lại được nhận được thông tin là bên điều tra viên ấy, là hứa là đi cùng, thì cũng chưa có cái thông tin tiếp theo là đã xuống cái bệnh viện đó chưa. Thì tất cả những cái thông tin có như thế nào thì nó chỉ dừng ở cái mức độ như thế.
Tôi cảm ơn, trước hết là cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã có cái tâm tình chia sẻ Việt Nam, người Việt Nam trong và người nước với nhau. Ông nói đúng không? Nơi phố thì ồn ào bon chen, đâu phải chỉ mình chúng tôi, chỉ mình chúng tôi phải xa nhà. Điều ông nói ông làm tôi ông kích trái tim tôi, thưa ông. Những người lưu vong ngay tại quê hương mình, bao nhiêu biết bao nhiêu phận người lính miền Nam vì gánh nặng và nhiệm vụ với tổ quốc nên không còn được hưởng bình an, đã không được hưởng bình an. Sau 46 năm người ta gọi là anh em bốn bể một nhà. Tôi mỗi năm ông biết, ông cũng vẫn biết cái sinh hoạt của chương trình Từ Cánh Đồng Mây vào thường thường trước khi mùa đại dịch China virus. Cuối năm chúng tôi thường tổ chức bữa tiệc cây mùa xuân chiến sĩ cho những người tù nhân lương tâm. Năm nào cũng giúp được nhiều, không bao nhiêu miếng khi đói. Năm nào cũng giúp được một số người. Và năm nay dầu rằng Covid chúng tôi không tổ chức lớn được, hàng 100-200 người tham dự. Cũng có nhiều quý khán thính giả rất tốt đã hưởng ứng lời kêu gọi. Và tôi cũng có gửi nhờ nhà giáo Nguyễn Thiến Dân gửi quà đến cho mẹ Lê Anh Hùng. Và tôi cũng được nhận được lại lời rất xúc động, lời cảm ơn của bà. Như bà sẽ nói là bà sẽ thâm tình với con, là chương trình Từ Cánh Đồng Mây Phan Đình Minh cũng không bao giờ quên cả. Một tin nữa tôi cũng rất là xúc động, là vì là người khách rất là thân quen với chương trình này, rất là quý mến. Và cũng qua người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cũng đã nhiều quà đã được chuyển đến tay những người tù nhân lương tâm. Tôi muốn nói đến cô Nguyễn Thúy Hạnh, người bạn rất là thân mến của chương trình này, cũng như là người bạn rất là thân mến của ông. Tình hình của Thúy Hạnh đến ngày hôm nay là bị bắt 4, 5, 6, 7 ngày rồi. Tới đâu rồi thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, chị bị bắt sáng mùng 7 tháng 4 ạ. Tức là hôm nay là mùng 10.
Ông có nghe thêm tin gì không? Tôi có đọc được những bài viết gửi cho tôi từ chồng của chị, nhà văn Huỳnh Ngọc Chênh, phải không anh? Huỳnh Ngọc Chênh, phải không thưa nhà báo? Ngoài ra ông ở trong đó, ông có nghe thêm gì nữa không về Nguyễn Thúy Hạnh thưa ông?
Vâng, thì có cái thông tin không biết anh đã biết chưa, tức là khi mà anh Chênh đi có công việc mà về Hà Nội, nghe tin vợ bị bắt là về Hà Nội, thì nhà bị niêm phong, thế sau đó anh không vào được, và sau đó là công an yêu cầu là anh xuống làm việc. Để coi như vậy là hôm mùng 7 bị bắt, thì hôm mùng hôm qua, hôm mùng 9 ấy, là chị Hạnh có được đưa về nhà một tiếng là để bàn giao, mở niêm phong, bàn giao nhà cho chị Hạnh, và chị Hạnh bàn giao cho anh Chênh. Đấy, thì có về được một tiếng. Đấy, và sau đó là anh Chênh có đi thăm nuôi chị Hạnh, gửi được quần áo chứ không được gửi đồ ăn. Đấy, thì đấy là cái thông tin mà gần đây nhất về chị Hạnh nắm được là như vậy.
Những người tôi, chương trình của chương trình này, bạn của chương trình này tôi vừa mới đề cập đến. Kỹ sư Lê Anh Hùng, người bạn thân mến Nguyễn Thúy Hạnh. Tất cả những người này nếu có tội đưa ra tòa xử và bắn đi, giết đi. Sao ác độc, dồn thuốc cho đến chết. Bắn đi là vì nếu có đưa ra bắn, người ta cũng sẽ nói, hai người này cũng sẽ nói là ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Tôi biết chắc những cái câu tôi vừa mới nói, nó nằm ở trong đầu hai người thân mến này. Nhưng mà thực sự nói đi, nói về cái tội đi. Họ có cái tội gì? Cả đời của Lê Anh Hùng tôi biết cả mười mấy năm nay rồi. Lên chương trình này bao nhiêu lần rồi. Nếu có tội là cái tội duy nhất là tôi chống Trung Cộng. Duy nhất. Nguyễn Thúy Hạnh nếu có tội là tội duy nhất là chống Trung Cộng. Và tội thứ hai là giúp đỡ những người tù nhân lương tâm. Những điều này có phải là tội không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Những điều này có phải là tội không?
Vâng, đúng như anh Phan Đình Minh nói, những người đấu tranh bị bắt thì hoàn toàn không những là không có tội mà thậm chí là không vi phạm pháp luật. Thì như chị Hạnh thì chúng ta đều biết lên tiếng về cái việc lệ thuộc Trung Quốc, phản đối Trung Quốc, xâm lấn Biển Đông, no ép Việt Nam. Đấy, rồi là tưởng niệm những Hoàng Sa, Trường Sa, kỷ niệm ngày 17 tháng 2. Đấy, rồi chị đấu tranh được tình vụ cá chết, được cây chanh, mà là những cái việc mà những người dân phải lên tiếng. Đấy, bình thường phải lên tiếng thì đó là đâu có vi phạm pháp luật. Rồi chị đi giúp đỡ những cái gia đình đã tù nhân lương tâm, đó là những cái việc làm nhân đạo. Đấy, không hoàn toàn không có tội, không có vi phạm pháp luật, nhưng cuối cùng là chị là bị bắt. Mà không những bị bắt mà trước đó chị đi đấu tranh thì bị đánh hai lần. Đấy, đánh chảy máu luôn. Đấy, đấy là cái người phụ nữ rất là can đảm, có cái tấm lòng rất là nhân hậu.
Thúy Hạnh ngày xưa còn là một cựu cán binh cộng sản cơ mà. Nếu nhắc ông tôi nói là cô Nguyễn Thúy Hạnh ngày xưa cũng là một cán binh cộng sản. Mà nếu nói đến cán binh cộng sản, tôi cũng phải nhắc đến những người thân mến của tôi đang ở trong tù là cộng sản đã vào đốt miền Nam. Nhưng mà chỉ muốn được làm những cái điều mà chính Hồ Chí Minh đã nói, không có cái gì sung sướng bằng độc lập và tự do. Tôi muốn nhắc đến nhà báo, nhà giáo, nhà thơ Trần Đức Thạch. Tôi muốn nhắc đến chúng ta ông Nguyễn Anh Kim, người đã đổ máu năm 1979 tại biên giới tàu và Việt Nam.
Trần Anh Kim.
Tôi muốn nhắc đến Nguyễn Tường Thụy, nhà báo tự do thưa ông.
Nhà báo Phạm Thành,
đó, người bạn rất là thân mến của ông, của tôi. Phạm Thành, bây giờ nó cũng nhốt vào, nghe đâu cũng tâm thần. Thưa nhà báo Nguyễn Đức Bình, người đời người ta chia con người ra làm hai loại, xung khắc nhau. Đó là hiền nhân quân tử và kẻ tiểu nhân. Xã hội Việt Nam, nơi ông học, nơi ông ở, xã hội Việt Nam ngày xưa, nơi tôi học, nơi tôi ở, chúng ta bị ảnh hưởng Nho giáo nhiều. Con người hiền lành quân tử được đề cao, được coi như bậc thầy. Còn kẻ tiểu nhân là những kẻ tầm thường, khốn nạn, những kẻ có vũ phu, những kẻ có quyền lực, có vũ khí trong tay, có những hành động vụt chạc, thiếu suy nghĩ, không cầm được mình. Người quân tử, những người, ngay cả những người ngày xưa là đối phương của tôi, như là người công quân tử phục vụ đồng bào, phục vụ nhân dân tộc. Những người bạn đồng đội của tôi, những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay những người còn đang lê lết cuộc sống thương phê binh, cũng là những người quân tử hy sinh mạng sống của mình. Anh hùng tử, khi hùng nào tử, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng.
Khi tôi nhắc đến chuyện những người này, khi tôi nhắc đến những chuyện của các anh ở trong nước, khi tôi nhắc đến chuyện của những người thương phế binh, người bạn, đồng đội của tôi lê lết cuộc sống trong Sài Gòn. Qua tôi có đọc cái câu chuyện là một đứa bé mù, con một thương phế binh, gặp một người đàn bà mù, vợ của một cựu chiến binh. Hai người cùng mù cả. Đứa bé nó cho bà già đó 100 đồng hay 100 ngàn đồng tiền hồ. Bà cầm thấy cái nón, thay vì cầm thấy tờ 100 đồng thì nó là một chiếc lá trong cái nón đó. Hai người đều có lòng tốt, tâm tốt với nhau cả, những chiếc lá vô tình. Những cái điều tôi nói ngày hôm nay tôi không có vô tình đâu, có làm ông phần nào nghĩ đến 46 năm về trước, khi tôi không biết ông đó, ông năm đó ông bao nhiêu tuổi. Nghĩ đến 40...
Đó, em 6 tuổi.
6 tuổi, chưa biết nhiều lắm. Tôi...
75 là 7 tuổi.
Tôi cũng trẻ nhưng mà tôi đâu có biết gì đâu mà tôi bỏ. Năm bố mẹ tôi đưa tôi xuống tàu hâm mồm vào trong Nam, tôi còn lớn tuổi hơn ông nữa, cũng chả biết gì cả, nhưng mà vẫn nhớ vậy. Vẫn cứ như ông còn nghe được tôi không?
Vâng, vẫn nghe được ạ.
Ông biết nói đến chuyện miền Bắc, nói đến chuyện di cư, đến chuyện ngày xưa, ông biết tôi là người Công giáo, Cách đây tuần trước, người Công giáo trên toàn cầu mừng lễ Phục sinh. Có lễ Phục sinh là vì ông Giê-xu đã bị môn đệ của ông là Giu-đa bán 12 đồng. Giê-xu bị giết chết nhục hình. Tên Giu-đa biết mình sai lầm có tội đi treo cổ chết. Nói đến giết người, sau năm 1945, Hồ Chí Minh quay lại giết bà Cát Hanh Long, Nguyễn Thị Năm, người đã đóng góp hết tài sản cho Đảng Cộng sản, người đã đóng góp hết tài sản để nuôi những người Cộng sản. Nhưng rồi Hồ Chí Minh vẫn ra lệnh giết người này, giàu Đảng đã biết bao nhiêu tiền, và cả hai con đều là người trong Đảng Cộng sản cả. Nằm trong lăng, nhưng lăng trong lăng đó là lăng dòi bọ, năm dòi bọ. Đó là chuyện tôn giáo của tôi. Đó là chuyện miền Bắc. Và nếu nói chuyện miền Nam, năm 1963, một đám tướng lãnh quân Việt giết đi ông Ngô Đình Diệm. Nó cũng giết ông đi với 42.000 đô la. Mạng người lãnh đạo rẻ như bèo. Thằng đâm giết ông Diệm cũng đã bị treo cổ chết. Và đám tướng lãnh giết ông Diệm cũng tủi nhục cho tới ngày hôm nay. Qua ba câu chuyện này, tôn giáo miền Bắc và miền Nam, ông có tâm tình gì về lịch sử tháng 4 năm 1975 và cho đến ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, thực sự ra thì những lịch sử quá đau thương của dân tộc, chúng ta biết là nó vẫn còn đang thực hiện. Và những cái gì thế hệ trước những sai lầm và những cái đáng tiếc, chúng ta phải rút ra những cái bài học, kể cả trong những cái cuộc đấu tranh của chúng ta. Đấy, không phải là chúng ta đấu tranh là đúng hết được, nhưng mà bao giờ nó cũng phải vẫn tiến về phía trước. Chúng tôi thấy là lịch sử dân tộc nó quá đau thương, càng mong những ngày những cái đau thương nó khép lại thì cái độ nó thay đổi. Anh nhắc lại những cái chuyện đó thì bản thân anh trải nghiệm trong cái thời điểm đó, người chúng tôi là những người trẻ hơn thì chỉ có đọc qua lịch sử. Tôi không biết, cũng có đọc cái lịch sử mà năm 45, những cái vụ việc và các cái đảng phái quốc gia họp bàn để giành chính quyền, cũng như bên Đảng Cộng sản họp giành chính quyền, và cuối cùng các cái đảng phái quốc gia không thành công, Đảng Cộng sản thành công, đó là những bài học rất là đắt giá. Cùng cái thời điểm mà hội nghị Tân Trào ở Hà Nội là các đảng phái quốc gia cũng họp bàn để giành chính quyền, nhưng mà chỉ vì là không thống nhất được phương án, thứ hai là đánh giá Đảng Cộng sản quá hời hợt, không đánh giá đúng về Đảng Cộng sản, cho nên là phải trả giá nó quá đắt. Và tất cả những cái bài học lịch sử đó thì chúng ta hy vọng sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm. Đó là những cái chia sẻ của tôi.
Tôi một phần nào trong cuộc đời, có lẽ 46 năm nhớ nhà, nhưng thực sự thì đó là 46 năm tôi được sống trong một sự tự do dân chủ. Tôi đang được nói với ông tất cả những lời tâm tình này, không ai cấm tôi được. Tôi đang được nói với ông qua làn sóng điện của Sài Gòn Dallas 1600, cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa. Đang được truyền âm và truyền hình đi toàn cầu những cái điều chúng ta đang tâm tình với nhau, thưa ông, những con người Việt Nam. Ông nói về đánh giá thế này, đánh giá thế kia, để có cái gọi là cách mạng thành công, nó phải phá tan đi một dân tộc. Tôi nghĩ, tôi không nhớ ông 6 tuổi lúc giải phóng. Chắc là ông, tôi nghĩ nếu đúng là ông 6 tuổi như vậy, sau 40 mấy năm ông phải được hưởng một sự tự do. Ông cũng bị người ta bắt đi tù vậy. Việt Nam có cái câu nữa là nói cho nó vui thôi. Chắc chắn nó không đúng với ông đâu, tôi biết trước câu trả lời của ông mà. Một người làm quan đó, có họ được nhờ. Nguyễn Phú Trọng có lúc đã làm chủ biên hay gì đó, tiếng ở bên Cộng sản gọi, tôi chả biết gọi là cái gì, nhưng mà ông đã có lúc ông làm việc chung với Nguyễn Phú Trọng. Có bao giờ ông được nhờ gì không, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, tôi làm từ năm 92 cho đến năm hết năm 2000. Thì ông Nguyễn Phú Trọng, khi tôi vào thì ông làm quyền tổng biên tập. Thế năm 95 thì ông ấy chuyển sang làm phó bí thư thành ủy. Thế là làm việc cùng nhau cũng được 3 năm. Nhưng mà vì là cái khoảng cách giữa cái người biên tập viên mới với lại tổng biên tập thì nó rất là xa. Nhưng mà nó cũng có một cái điểm gần, tức là ông ấy với lại làm cùng ở cái tập cái Cộng sản nó có 2 ngôi nhà. Đấy. Nó có 3 cái, một cái ngôi nhà để làm thư viện nhưng mà nhỏ không nói. Còn 2 cái ngôi nhà thì ông ấy làm cùng ở cùng một cái ngôi nhà. Ông tầng 3, chúng tôi, ông tầng 2, chúng tôi tầng 3. Thì chỉ có cái gần về mặt khoảng cách vậy thôi. Ông cũng không nhờ vả, cũng không, bởi vì cái khoảng cách giữa tổng biên tập với lại cái biên tập viên mới thì nó rất là xa. Đấy. Nên là tất nhiên là biết nhau rõ nhưng mà không có cái liên hệ nó trực tiếp gì nhiều.
Trước khi tôi hỏi tiếp ông câu chuyện, tôi một lần nữa tôi nhờ ông, nếu có thể liên lạc được, tiếp xúc được với mẹ của Lê Anh Hùng, nếu có thể liên lạc tiếp xúc được với Huỳnh Ngọc Trinh, cho tôi chương trình Từ Cánh Đồng Mây và tất cả những người đang theo dõi chương trình này gửi lời thăm đến hai người bạn trẻ thân mến này, thưa kỹ sư. Tôi cũng sẽ không chuyển đề tài, nhưng ông vừa mới nói ông đánh giá trị của con người tổng biên tập lúc đó Nguyễn Phú Trọng chắc còn trẻ thôi, 50 mấy 60 mấy chăng, ông đánh giá trị ông ta như thế nào con
năm,
người
44
dạ.
Năm 44 và năm ấy là năm 92 thì tức là ông ấy mới có 48
không lớn tuổi gì hơn tôi. Chưa làm được cái gì cho Đảng Cộng sản vinh quang cả. Nhưng hỏi lại thăm lại là lúc đó ông là tổng biên tập, ông đánh giá trị thế nào về viên chức này, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng, đối với ông Nguyễn Phú Trọng thì về cá nhân ông thì tức là đây là cái đánh giá của tôi khi mà tôi còn làm ở tạp chí, tôi thấy là ông cũng là cái người hiền lành. Đấy, tức là về cá nhân, về cái quan hệ cá nhân ấy. Đấy, sinh hoạt cá nhân ấy. Đấy. Và ông là người hiền lành. Đấy, nhưng mà có một điều là ông có lẽ là rất là nhiều mưu mô. Một trong những cái mà bây giờ tôi không tin tưởng là cái vụ mà ông đề cử Trần Quốc Vượng, sau đó là Trần Quốc Vượng lại không đạt yêu cầu và cuối cùng là ông ấy lại ra ứng cử. Thì tôi nhớ lại cái hồi tập ký, tôi thấy ông ấy cũng có cái cách ứng xử nó rất là khá giống với kiểu như thế, tức là có hai cái ứng cử viên mà cùng được đề bạt làm cái phó tổng biên tập cho ông ấy, ông là tổng biên tập. Đấy. Thế thì ông này là ông có một cái điểm, tức là bởi vì hồi đó là tôi là mới là lính trơn, mà lính mới nên tôi cũng không để ý lắm. Đấy. Nhưng mà tôi thấy là ông tỏ vẻ ra là ủng hộ cả hai luôn. Đấy. Nên ai cũng tưởng là ông này ủng hộ mình, nhưng cuối cùng là chỉ có một người được. Thì có vẻ cái cách thức như thế của ông Nguyễn Phú Trọng được ông dùng rất là nhiều. Đấy. Và đến cái vụ Trần Quốc Vượng này, tôi mới nhớ lại cái hồi tập ký thì ông ấy có cái cách thức rất là như thế, tức là nói theo cái nghĩa tiêu cực thì nó rất là thảo quyệt, còn bình thường thì rất là mưu mô. Thì cái cách thức của ông ấy thì tôi có nhớ mang máng vậy, bởi vì cái hồi đó là thứ nhất là tôi trẻ, thứ hai tôi cũng không quan tâm lắm cái việc mà ông nào lên ông nào xuống. Đấy. Tôi chỉ nghiên cứu và tôi tiếp thu các kiến thức là chính. Đấy. Nhưng mà từ cái vụ việc Trần Quốc Vượng thì tôi mới nhớ lại cái việc mà tạp chí cái thời điểm đó. Ông ấy có một cái cách thức như thế. Hai ông thì tôi thấy là đều tưởng là ông này ủng hộ mình. Đấy, nhưng cuối cùng là ông chỉ ủng hộ một thôi. Và cuối cùng là cái người mà tưởng ấy là cuối cùng không được cái này là người sếp của tôi. Trưởng ban kinh tế hay là vụ trưởng vụ kinh tế. Đây là cái thể hiện ra này tôi biết được là như thế.
Cả hai cái chữ mà ông mới nói, tôi đã viết trên cái tờ giấy này khi tôi đang nghe ông nói đấy. Ông nói ông viên chức này có vẻ hiền lành, nhưng mà cho hai chữ tôi viết exactly đúng như ông nói vậy. Nó là mưu mô và xảo quyệt. Con người mưu mô và xảo quyệt. Ông nói hiền, con cọp nó nằm, nó ngủ, nó hiền lắm ông, nó đẹp lắm ông.
Dạ. Hiền là tôi nói là giao tiếp ấy, thể hiện cái giao tiếp.
Con mèo nó nằm, nó rình chuột, nó cũng đẹp lắm ông, nó cũng hiền lắm ông. Ông nhìn lại đi, khi nó bắt được con mồi, hai cái con mèo và con cọp nó như thế nào? Xé người ta ra từng mảnh mà. Nhưng mà nó đúng, ông nói đúng, tôi cũng nghĩ đúng, mưu mô xảo quyệt có nghĩa là anh ta ngồi tới ba nhiệm kỳ nhưng mà phải không? Tổng bí thư ba nhiệm kỳ. Chưa có ai làm được như vậy. Không biết có phải học hành tư tưởng của Hồ Chí Minh hay không? Hồ Chí Minh cũng chỉ làm được có 1-2 nhiệm kỳ thôi. Anh lại làm được tới 3 nhiệm kỳ cơ mà. Rồi bây giờ tôi không chuyển đề tài đâu.
Bỏ cả điều lệ đảng.
Bỏ cả điều lệ. Không cần phải đổi điều lệ để làm. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi cũng không tốt đẹp gì đâu, nhưng mà thực sự hiến pháp chưa bao giờ đổi, nhưng chúng tôi đã có tới 28 lần được chỉnh lại hiến pháp cơ mà. Người ta chỉnh lại trước khi người ta thi hành cơ mà. Tức là có luật, cũng có luật chơi vậy, cũng có ăn gian vậy. Có một, tôi có hỏi chuyện với hai ba người, cũng ở trong những người ông đều biết cả. Tôi có hỏi là người thủ tướng mới Phạm Minh Chính gì đó, con người nằm rất là sâu. Tôi có nói chuyện với bác sĩ Đinh Đức Long, đi học cùng một thời với ông, hai người khác nhau. Đinh Đức Long đi học ở bên Hung Gia Lợi. Còn anh Phạm Minh Chính thì học ở bên Romania. Công an học 7 năm. Kỹ sư đâu có cần phải học 7 năm đâu. Không biết có giỏi không? Trung tướng công an. Nhưng tại sao tôi chỉ hỏi với ông ấy, là thứ nhất là Phạm Minh Chính không có một cái thành tích gì để là thủ tướng cả. Nhưng tại sao khi làm thủ tướng, việc đầu tiên là ra lệnh cho bắt Nguyễn Thị Hạnh làm sao? Tại sao việc đầu tiên là bắn vào một người đàn bà làm sao? Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng. Thực ra là cái cơ chế hoạt động của cái hệ thống an ninh này thì tất nhiên là nếu mà mình cứ quy hết cho cái chính phủ và quy hết cho tướng và về quản lý thì cũng vẫn đúng, nhưng mà cái cơ chế hoạt động của cái an ninh ấy thì nó theo tôi nghĩ là nó phụ thuộc vào cái bên an ninh nhiều hơn. Đấy, còn Phạm Minh Chính thì thực ra là tôi cũng không nắm được nhiều cái thông tin về cái anh này, nhưng mà anh này là từ cái trưởng ban tổ chức mà bây giờ là chuyển sang cái thủ tướng, cái việc mà quyết định thì bắt thì Hạnh. Đấy, tôi cũng không rõ là sự đồng thuận ở cái cấp nào. Đấy, nhưng mà thông thường là cái bên an ninh là với Bộ Công an, nó chịu trách nhiệm cái đó cụ thể và trực tiếp hơn.
Anh này là trung tướng công an mà.
Còn nhưng mà hình như đã đi làm bí thư Quảng Ninh rồi về làm trưởng ban tổ chức rồi.
Cái gốc công an nó cũng vẫn còn đó cả. Tôi học được là người ta nói ở trong nước. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình muốn làm cái gì thì trước cái việc đầu tiên, cái chức đầu tiên phải có đó là đi làm bí thư. Đúng không? Có đúng không?
Vâng.
Đều là những cái chuyện dọn.
Quản lý địa phương. Người ta dùng cái từ là quản lý địa phương. Ừ. Quản lý đất nước.
Đều là dọn đường cả. Đều là dọn đường cả. Cái chuyện bắt bớ ở miền xa. Ở miền xa thì có thể... mình nói là xa đằng sau sân nhà quá không ai biết được, Nhưng mà cái này ngay trong sân nhà mà. Đi ngược lại, bây giờ ai cũng nói rõ ràng, ngay trong nước, ngay cả những người công an kìa ta. Tôi liên lạc với nói, người ra lệnh giết Nghe Đình Kình là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phước mà. Không chối được. Tại sao không, nếu mà điều đó không đúng thì viết lên báo đi. 7-8-900 tờ báo, 3-400 đài truyền hình nói đi, không nói. Ngậm bồ hòn ăn tiền. Lặp lại cùng một câu hỏi. Bắt Nguyễn Thúy Hạnh ngay trong ngày đầu lên nhậm chức, hay chơi ngay trong 1-2 ngày lên nhậm chức, một người đàn bà chưa hề có một cái điều gì có lỗi với Đảng Cộng sản cả. Hay đúng ra là phải khen chứ. giúp đỡ những người này tới người kia. Hôm qua tôi đọc được cái tin này, nó không chính là líu gì đến cái buổi nói chuyện của chúng ta, nhưng mà chúng ta nói cho nó vui là vì tất cả những người cộng sản đều là những người giỏi cả, giỏi ngay cả đến vấn đề 2-3-4-5 vợ. Ông có nghe ông Vương Đình Huệ có một cô vợ rồi đưa cho sang đẻ bên Mỹ này không? Đẻ sinh đôi không? Có không?
Thì ở thấy ở trên mạng xã hội đăng vậy, còn không biết là độ chính xác đến đâu.
Tôi kiểm chứng rồi không ạ? Chính xác đấy, không phải không chính xác đâu. Ngay tất cả tại thành phố Dallas tôi đang ở này, tay chân cộng sản, tiền cộng sản nó nằm bên này nhiều lắm. Ngay cả thành phố nơi tôi đang ở này, thành phố Dallas này, tiểu bang Texas này, những người cộng sản họ cũng đang nghe, họ thâu lại, gửi về Việt Nam mà chẳng cần phải thâu làm gì, công an người ta thâu mà. Các anh đâu cần phải làm cái chó gì, các anh sang bên này, các anh đưa tiền sang bên này sống sung sướng bên này, nên theo Hoa Kỳ đi. Cho con cái đi học, nên thay đổi đi, bao giờ thay đổi được. Có một cái câu nào của ông nhà văn nhà nào đó bên Nga, nếu là ở bên Nga Xô nói là cộng sản không thể thay đổi, chỉ có thể phải bỏ đi. Cái điều đó có đúng không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Vâng.
Ông còn nghe được tôi không? Nhà báo Nguyễn Vũ Bình thưa ông. Chứ tôi mất đường dây với nhà báo Nguyễn Vũ Bình, cô Năng Phương sẽ nối lại trong những phút chót của chương trình này. Ông còn nghe được tôi không có nhà báo Nguyễn Vũ Bình? Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Ông nghe được tôi không thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình?
Dạ em nghe được.
Nhiều khi thiên hạ cứ mức tức tối, cứ để cho chúng ta nói chuyện với nhau cho nó vui, để cho họ nghe, họ mở mắt, họ sáng mắt thôi. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta đang vào những giây phút chót rồi. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa gửi lời thân mến đến tất cả những người trong và ngoài nước. Nhất là đối với những người người như tuổi tôi. Nhiều hoài niệm. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Vâng, xin cảm ơn anh Phan Đình Minh. Thì cũng không muốn nói gì ngoài cái việc mà nó phản ánh được tình hình ở trong nước đang diễn biến rất là bất lợi cho khi chào dân chủ phản kháng ở đất nước. Việc mà nhà cầm quyền liên tục khởi tố bắt giam. Vừa rồi là có nhà thơ 100 buông đồng là tên thật là Nguyễn Quốc Huy, nó đi làm việc với công an 2 ngày chưa thấy về. Cái anh là Nguyễn Văn Sơn Trung, hoạt động sôi nổi, cũng bắt chưa thấy có tin chính thức về khởi tố bắt giam, chỉ thấy là nói là bắt giữ, việc mà bắt giam bất tràn lan gọi như vậy là từ đầu năm đến nay, là từ 1-2 năm qua, chúng ta thấy là cái trong nước nó rất là đang nặng nề, đàn áp khủng bố, gia tăng cái bắt bớ, diễn biến rất là khủng khiếp. Không biết nói gì hơn, mong các chí đồng hương, đồng bào hải ngoại tâm tình hình trong nước, những người nhân tất gia đình họ, đấy, việc mà chỉ hành bắt nhân lương tâm chỉ 50 ca không còn hoạt động nữa, gia đình các cái tình nhân gặp rất là nhiều khó khăn, mong được chung tay trợ cộng đồng, nhất là những người Việt hải ngoại thông qua cái chương trình này được bày tỏ cái mong muốn có vài lời như thế. Cảm ơn anh Phan Đình Minh, cảm ơn chương trình, cảm ơn quý khán giả.
Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, tất cả những điều ông tâm tình mà nó đều là hai phía cả, trái ngược nhau cả. Cả nước Việt Nam có lẽ chỉ chiếm khoảng chừng cả đám ăn theo nó khoảng chừng 10 triệu cộng sản, nó sung sướng, nó đầy đủ. Còn 80 triệu người dân sống trong sự chèn ép đau khổ, áp bức. Nhưng phía bên kia thì bên kia bên dưới cũng là nhà. Trung Cộng thì, Việt Cộng thì nó hồ hởi, phấn khởi với nhau. Bãi xa trường đầu rơi máu đổ, nơi phòng họp gái đẹp rượu ngon, những kẻ phản bội tổ quốc, những kẻ đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, của Trung Cộng, vừa bị sự khinh miệt của nhân dân đồng bào, sống không yên lo, không không yên, lo bị mất chức, bị giết mỗi ngày. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, quê hương là nơi chân ta có thể rời đi, nhưng tim ta vẫn còn mãi mãi ở nơi đó, thưa ông. Bao nhiêu người Việt Nam thân cư hải ngoại như chúng tôi, nhưng tâm lúc nào cũng tại quê hương cả. Đêm nay tại Hà Nội gió lạnh trùng khơi, quê hương còn mãi, tôi vẫn nhớ đến quê hương còn mãi những lời mẹ ru thương. Mẹ Việt Nam ơi, quê hương là gì hả mẹ? Mà ai đi xa ai cũng nhớ nhiều. Thay mặt cho toàn thể cho anh chị em trong chương trình Thực Cách Đồng Minh, chúng tôi cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã thức khuya tâm tình về những suy nghĩ của ông, những người bạn thân mến kỹ sư Lê Anh Hùng, nhà thương gia Nguyễn Thúy Hạnh và bao nhiêu chuyện khác đã tâm tình với chúng tôi qua làn sóng điện này. Cầu chúc ông mọi sự an lành. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn Đại sứ quán Dallas 1600, anh Huy Trần, cô Nam Phương, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các nhân dân bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Lê Bình, người lính già Vĩnh An, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.